chứ mình đừng tưởng là mình hay hơn người ta. Từ cái áo mình mặc đó mình cũng chưa may được. Nhân loại là tình thương đạo đức của ông trời. Thấy không? Cái áo này cũng là cái áo tình thương đạo đức, mà cái tâm mình là cái áo giáp tình thương của ông trời. Cái tâm từ bi là áo giáp tình thương của trời Phật. Thấy không? Bây giờ mình không cấy cái phúc điền đó, làm sao mình hiểu được mình đang bận màu gì, áo gì? Thấy không? Mình ở giới nào? Mình phải tu, mình hiểu, mình nắm được. Chứ còn ông sư phụ ông nói dốc cũng được vậy. Ông nói mày trước mày làm tiên mà sao bây giờ mày xuống đây mày làm tiền. Ông nói gì không vậy? Mình nghe nó trợ tiên mà sao bây giờ làm tiền, thôi bỏ cha nó đi theo ông. Bữa nào đói chết ráng chịu, không đâu có biết, không có trách nhiệm. Cho nên đừng có nghe lời người ta, lắng nghe chính mình, sửa mình để tiến qua. Mình không chịu sửa mình, không có một người nào có khả năng sửa mình. Chính mình là người trực tiếp với mình mà không chịu sửa là không có ai có khả năng sửa.
Bỏ tay.
Bỏ tay, mình là trực tiếp mà. Bây giờ anh Cấm nó nè, tôi phải ăn ba buổi, ở dưới này nó đòi tôi ăn ba buổi tôi mới sống. Tao không cho, tôi cho ăn mệt, cho tôi ăn buổi rồi tôi mới có sống. Không có bao giờ thế nó chết. Lúc đó mình mới thấy là mình chỉ huy nó được. Nỗi cái dục tính không, tuổi trẻ là nỗi cái dục không á, mà chỉ huy không được. Là tại mình không có dồn rõ cái thức và biết cái hồn mình làm chủ cái xác. Khi mà mình làm pháp luân, ở đây đằng này có cái pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời được khai thác ra là một, tất cả đều là một, bình đẳng với nhau, thì nó mới đồng tiến với mình. Thế thì lúc đó cái dục nó bớt được, nó không hao, nó thấy chuyện tiêu hao điện năng của trời Phật. Nó ăn những cái gì là của trời đất cấu thành, của vũ trụ cấu thành, mà để cho nó được khỏe mạnh, mà nó đem nó xài phí quá. Cho nên khi chết, nhiều người người ta tu tinh tấn chết rồi đốt ra có xá lợi rất nhiều, mà nó kết tinh ở đó nó rất nhiều. Thì do con người mà ra, chính mình làm. Mà ông Phật hình thành cũng từ con người hình thành ông Phật, chứ đâu có phải ông Phật ở đâu tới đâu. Ông Thích Ca là con người mà, có vợ có con mà ông nhịn nhục, ông chịu tu. Ông Thái tử mà nhịn nhục vô cùng mới tu được á. Ông bao giờ bị muỗi cắn mà ông ngồi trong muỗi cắn á. Thấy không? Tu luôn rừng á, bị ma quỷ ám ảnh đủ chuyện á. Nhịn nhục tối đa là ông thắng. Hào quang của ông bừng sáng lên đầu. Lúc đó ma quỷ mới bái phục. Thì cái nhịn nhục, cái đức nhục cao nó mới thành đạo. Cho nên tất cả mọi người đi tu đạo nào cũng mà thiếu nhịn nhục là thất bại. Nửa đường, chỉ nửa đường thôi, thất bại. Không có thành công đâu. Không có lên núi làm gì. Tâm mình chưa thông, chưa sạch. Không gì, chỉ nên là lên núi được cũng nghĩa cứ thúi lùm á. Không được, mình phải sạch, cái tâm mình phải sạch. Chứ nhiều người đi tu chung đụng với nhau cũng gây gỗ nữa. Gây gỗ. Cũng gây gỗ dữ lắm á. Bởi vì nó không biết cái giới của nó quan trọng. Nó không biết là làm sao cho quân bình của nó. Bên trong cái vibration điện năng ở bên trong làm sao cho quân bình. Nó quân bình là nó không có giận người ta. Chỉ vui hòa mà thôi. Cái pháp của đằng chúng tôi là chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy cái vibration, tôi có cuốn băng giải rất rõ ràng cho người Mỹ, nhiều người Mỹ cũng nắm cái đó. Ta niệm, ta thấy người ta chance thay đổi, cuộc đời thay đổi. Họ thấy hãnh diện chính họ điều khiển họ được. Nó khỏe mạnh thôi.
Cái pháp nào cũng tốt, nhưng mà
ăn
thua cái người mình
hành giả, ăn thua hành giả,
thích cái đó như mình thích,
học
mình đi, không có chê bai pháp,
không có cho nên chê bai. cái mình chưa có hành làm sao mình chia ba hành đó.
Yeah.
Mình hành, người ta đã hành tới, mình chưa hành mình sao mình chia ba hành đó được. Người ta tới, mà nếu mình muốn bằng lòng theo, mình thích cái pháp đó là mình phải theo tới cùng.
Yeah.
Chết bỏ, chuyện đời không ăn nhung. Cái sống là có sự hiện diện là mặt đặt rồi, chỉ chờ cái chết thôi. Bây giờ mà anh làm cái gì làm cũng chỉ chờ cái chết thôi. Hết rồi, hai cái quan trọng, cái sống và cái chết.
Mà
thì chết cái hồn nó nhẹ hay nặng thôi, tùy cái thiện cái ác của mình. Mình hướng thiện nhiều là mình được của nhiều, lúc mình chết thì mình bay về trời được. Mình làm ác thì nghe lúc mình chết thì quỷ nó đòi nợ hành hạ. Không có cái đạo nào sâu hết, tâm của người sâu thôi. Tranh chấp là sâu, đừng có tranh chấp. Đạo nào phải đi tới cuối cùng của sự cứu cánh của mình là giải thoát. Sống là mình đã có rồi. Trên đời người, trong một kiếp người là chỉ có hai cái quan trọng, cái sống và cái chết. Mà chết thanh nhẹ hay chết hay nặng, nặng trược. Phải không? Chết thanh nhẹ hay chết nặng trược. Nó ở đời mình đi lường gạt người ta, mình chết thì tự nhiên nó phải nặng trược rồi. Lường gạt ta sợ cảnh sát bắt á, tự nhiên nặng trược. Không có lường gạt ai thôi, mình chỉ giúp đỡ thôi. Trời giúp mình giúp người. Cái gì mình cũng không có, bởi vì mình chứng minh rõ ràng là cái phút cuối cùng mình ra đi với hai bàn tay không, chứ mình chả có cái gì đem đi được. Thích nhất cái gì, thích nhất ở trên đời này mình không đem đi được. Không đem đi được. Mình đến với không, rồi mình về với không. Mình đến đây trần truồng có bộ áo là mình mặc bộ da của cha mẹ cho. Rất đau giá đó. Nhưng mà bây giờ mình sống trong cái trường đời, việc khoa học, ăn mặc quần áo rồi này kia cái nào, mình phải phân tâm ở chỗ đó. Thành vì lạc một cuộc đường đi. Đang. Còn nếu mà mình cứ trở về với chính mình, ráng trở về với mình, biết cái đời thơ ấu mình ra, mẹ thương yêu xây dựng bằng cách nào, mình thành hình. Bây giờ mình phải biết công ơn lớn lao của tình đời, thì cái áo mình đang mặc cũng là tình thương của nhân loại. Cho nên mình hiểu được cái nguyên lý đó, mình mới sử dụng cái khí tình thương và đạo đức để độ tài trợ. Thay vì dùng khí giới vật chất để bắn giết người ta, nó kêu mà cứu người nhưng mà nó phải giết người ta mới cứu được. Còn cái này mình không, mình thấy tôi nói chuyện cho anh biết, anh thấy khả năng anh
nhận được thơ một bạn Việt Nam từ đảo Ga Lăng, nắm được phương pháp theo vô vi qua quyển thiền định theo pháp lý vô vi và đã hành thiền từ lâu nay. Có 6 vấn đề xin hỏi xin thầy bác sĩ từng câu hỏi. Có tất cả 6 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất: tay chân có giật co giật, thân thể xoay tròn khi tọa thiền, trường hợp này có sao không?
Cái đó là không tốt, phải kềm lại trong lúc thiền, để ý chí mình giải thoát, cái ý chí mình không bị điều khiển bởi độc tố trong cơ tạng. Đó, vấn đề ăn uống cũng quan hệ lắm. Nó có trực khí trong mình, nó mới xoay chuyển được. Bên ngoài mượn bên trong mới chuyển được cái xác của mình. Thì mình phải dùng ý chí cương quyết giải thoát, không phải tự chủ, chứ không có cho bên ngoài xâm nhập.
Điểm thứ hai: khi xả thiền, đang đứng, bỗng hai tay quay vụt vụt, hai chân đá rẹt rẹt, trong người thấy cuồn cuộn phát sinh nơi nội lực mạnh, không thể tưởng, trường hợp này ra sao?
Trường hợp này cũng bị ngoại xâm thôi, cho ý chí chánh thức của mình không có được làm như vậy. Đây là cũng bị thần lực ngoại xâm.
Điểm thứ ba: khi hành thiền, chân trái thường phát điện từ trong đùi chạy ra, rồi chạy qua chân mặt, Đôi khi phát chân mặt trước rồi sang chân trái thật mạnh, hai bên lưu thông dễ dàng, có khi xoáy cuộn ở đùi, đau như xé thịt, kim chích, đau nhói ở xương đùi, từ ngoài cắm vào trong xương. Khi điện tang, không đau gì cả, trường hợp này tốt hay xấu?
Cũng không tốt, hoàn toàn là bị xâm nhập rồi. Bị thăng lực xâm nhập.
Điểm thứ tư, điện thường chạy lên đầu, giật hai lỗ tai, đầu hai rắc lắc, nghe rắc rắc, có khi làm trí bị mờ, mờ mịt, trí nhớ, như vậy có sao không, làm sao phục hồi trí nhớ?
Tất cả những hiện tượng đó đều là bị xâm nhập hết rồi, chứ không đúng theo pháp đi bộ vị. Pháp lý vô vi không phải tu giải, cái đó, cái này là từ trước khi tu pháp lý vô vi đã có duyên bị nhập rồi, chứ không phải tu pháp lý vô vi mới bị nhập. Đã có duyên với thần lực đó nhập rồi, thành ra người ta đứng điều khiển mà người ta giải tỏa, chứ còn không có đi đúng đường theo pháp lý vô vi.
Điểm thứ năm, nhâm mạch và đốc mạch chưa khai thông được, phải hành cách nào để khai thông, để điện chạy có quy củ, không chạy lung tung?
Giải phần trước á, thì điện nó không có như vậy. Cái này là bị xâm nhập, chứng minh bị xâm nhập từ lâu, chứ không phải tu pháp lý vô vi. Nói lại một lần nữa cho rõ rệt, tu pháp lý vô vi không bị xâm nhập, nhưng mà phải cố gắng bằng một ý lực mạnh mẽ giải thoát thì mới ra tranh đấu được. Tức là cái duyên nó hợp với bên võ Phật thì người ta chiếm rồi, đã chiếm rồi chứ không phải không.
Điểm thứ sáu và cũng là điểm chót, có khi như giật mình, hít vô thật mạnh và lâu, càng lồng ngực và căng lồng ngực và lần xuống căng bụng, vậy như thế nào?
Thì cái đó, cái phần đó nó cũng đang phá vậy chứ không, chưa có được tự chủ. Dạ, hoàn toàn chưa được tự chủ.
Đến đây thì sáu câu hỏi đã hết. Cảm ơn.
Cho nên muốn tu về vô vi ấy, thì phải thanh lọc cho kỹ càng trước khi tu. Còn cái này là những phần nó đã xâm nhập ba Phật mà bị dùng ý lực thiên mạnh, cương quyết. Nhất định tôi không có chấp nhận những hành động gì mà trái hơn khả năng tiến hóa thanh nhẹ, hướng về thanh quang thanh nhẹ. Thì lúc đó tôi mới cơn may có cơ hội giải tỏa được. Phải niệm Phật thường xuyên, ý chí cương quyết. Thét thì cũng phải thời gian lâu, mất 2 năm trời mới khôi phục được một phần thanh nhẹ. Vì nó chiếm càng ngày, hàng ngày, từ tư tưởng tới hành động, đều là chiếm. Hay cục cửa cái này thì nó chuyển qua cái kia, nó cứ làm mãi như vậy đó. Thì mình chỉ chậm tiến chứ không bao giờ phát triển. Mà ý lực mình mạnh, mình niệm Phật, cương quyết một đường một, thì phải trong vòng 2 năm mới giải quyết được. Mà ăn uống phải sửa đổi về ăn thanh nhẹ, chứ không có ăn những cái trược khí nữa. Như ta ăn thịt này kia nọ là bị xâm nhập càng ngày càng mạnh. Ăn rau, ăn một ngày một bữa, ăn bớt chừng nào thì bộ ruột nó sẽ tốt, thần kinh nó được mạnh, nắm vững tình thế hơn. Còn nếu mà tiếp tục ham sống sợ chết, sợ nó tôi ăn không đủ chất bổ rồi tôi làm việc không được, cái đó là nó càng ngày càng gia tăng điện lực trước, nó càng ngày càng gia tăng, nó làm cho mình càng ngày càng yếu hèn, rồi rốt cuộc chỉ biết lệ thuộc mà thôi. Còn ý lực mạnh mẽ nó khác. Rồi tu vô vi phải có một ý lực là mạnh mẽ, độc lập giải tỏa điện năng sẵn có của mình thừa tiếp lên, mà phần thanh nhẹ của mình điều khiển phần trước trong cơ thể, chứ nó không có được quyền điều khiển mình, thì bên ngoài không có xâm nhập được và Phật không có xâm nhập được. Lúc nào cũng hướng về văn Phật, khai mở tâm trí, điện năng rõ rệt, khoa học quyền bí, văn minh, chứ không phải như cổ lỗ sĩ nhiều xưa tin ông này ông nọ rồi nó đề đầu không được. Phải có một ý chí hùng mạnh đứng về khoa học phát triển mới được. Thành ra khi mà dùng pháp lý vô vi trị bệnh, tự trị, niệm Phật cho nhiều thì thế nào cũng bị cản trở. Một sự cản trở, sự gạt phá này kia cái nọ, mình phải cương quyết đi một đường một, rồi đúng 2 năm nó sẽ giải tỏa và nó buông tay, nó không làm gì được. Mọi người ở thế gian cũng bị những cái lực lượng đó rất nhiều. Khi bước vô tu vô vi, bị những cái ý lực đó nó áp chế từ bên ngoài vô tới bên trong, mà mình ý lực mình giải tỏa, giải thoát, trở về vô sanh, thì không có bị cái gì mà áp chế mình được hết. Khi mình ngồi là ngồi, đi là đi, đứng là đứng, ý mình cho phép nó mới được làm, cho mình không có lệ thuộc. Từ ngoại cảnh xâm chiếm, từ đời đạo, mình cũng hoàn toàn làm chủ, mới kêu một đời đạo xâm tu. Mà đời đạo không làm chủ được á, là lệ thuộc thôi, chứ không có xâm tu được.
Cảm ơn thầy. Tiếp tục chương trình, các bạn
có gì thắc mắc hỏi nữa. Cái điểm quan trọng cần hỏi, vì con người của chúng ta tại sao bị xâm chiếm phải biết, là ý lực mình yếu. Tại sao tôi phải tu? Tôi bước vô tu pháp lý vô vi để làm gì? Mà pháp lý vô vi có khoa học ở trong đó rõ ràng, mà tôi không hiểu khoa học mà tôi còn chê khoa học nữa. À, nguyên năng về điển quang, điển hình của tôi là tôi đang ăn những gì của mặt đất hình thành, là cũng biến chế từ khoa học quyền bí mà ra. Năm này tháng kia mới có mấy tháng mới sạch thành một trái bông cho mình ăn, bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng thành cọng rau cho mình ăn. Thì đó là cơ năng khoa học quyền bí của trợ Phật đã sắp đặt, đã có trước khi có khoa học nhận thức của đôi mắt và tay chân. Thì bây giờ chúng ta thấy cái khoa học của trợ Phật đã có rồi. Quyền bí là ẩn tàng trong tâm của chúng ta, chúng ta phải khai mở ra. Cái ý lực đó quan trọng lắm. Cho nên người tu vô vi là người đi học, học cái khoa học, học cái luật trời tự nhiên và siêu nhiên, chứ không phải là người mê chấp ghét đám này bên đám nọ, không có vụ đó. Người tu vô vi phải tìm hiểu manh mối của mọi sự việc để tiến hóa, chứ không phải là một người mê muội và đâm đầu vô mê tín gì đó, mê ông thầy, mê bạn đạo không được. Tự thức để tu giải tỏa cái nghiệp tâm của mình. Nghiệp tâm là gì? Nghiệp là gì? Là mê muội nó tạo thành nghiệp. Mình mê một cái gì của người của ngoại cảnh là mình tạo cái nghiệp cho chính mình. Mà mình giải tỏa được rồi, mình không còn mang nghiệp nữa, không còn sự lưu luyến vấn vương trong đầu óc của mình, thì cái đầu óc mình nó được thanh nhẹ. Nên mình nhận thức ra cái khoa học quyền bí rõ rệt, Phật pháp là thanh nhẹ, tiến hóa tới vô cùng, đi tới vô sanh. Thì mình phải hiểu cái ý lực tu học của mình. Chứ bước vô tu pháp đi vô vi, nó tu để nhờ ông thầy phù hộ trắc, tu để tự thức tiến hóa. Hòa thượng là hòa với tất cả những cơ năng siêu nhiên, tự nhiên của vũ trụ, càng khôn vũ trụ đi tiến hóa, thì không còn lệ thuộc nữa. Đó là một giờ thời thiền của chúng ta, là một khoa học, một giờ học. Nó tăng tăng thi thi từ chút gì đó mà nó đem về thức tâm thanh tịnh. Cho nên người ta tu thiền, người ta cần thiền nhiều giờ hơn để nung đúc tâm thân tiến hóa tới thanh nhẹ, chứ không phải thiền nhiều giờ là hại. Cố gắng tranh thủ thời gian để thiền trở lại với ngôi vị thanh nhẹ chính mình. Mình có lãnh vực đó mình mới hưởng được cái văn minh của trợ Phật. Là mình thanh nhẹ mình mới nghe được Phật nói chuyện, mình thanh nhẹ mới nghe được chư tiên giáo hóa. Thì lúc đó là đâu mình cũng sống ở trong cái cộng đồng vũ trụ, càng khôn vũ trụ, lạc quan vui vẻ, chứ không có buồn bực, không có mê chấp nữa. Những tần số ở trong trí óc đều mở được hết. Giống như bây giờ ở đời mình mua cái radio mà bấm lúc nào cũng biết bấm, bực lắm. Bấm đều chỗ nào nó mở cũng được. Cái óc của chúng ta cũng vậy. Nó có những cái thần kinh, những cái nút mà chúng ta chưa mở. Đó là trong đạo người ta nói cái khuyết đó. Những cái khuyết đó bị nghẹt là không có tiến được. Bây giờ phải trì tâm trở về thanh nhẹ để mở những cái khuyết đó, thì chúng ta tiến chứ có gì đó. Chính mình phải làm, chứ không phải nhờ sư phụ làm hay nhờ ông gì làm. Không được. Chính mình phải làm, mình đã nắm được cái pháp. Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, bây giờ hai cái mình có rồi, tại sao mình không nghiên cứu sâu vô để mình đi tới. Cần nghiên cứu, cần phát minh để tiến tới. Rồi chúng ta mới cảnh cống hiến cho mọi người. Chứ không phải mờ mờ mịt mịt tu đâu. Cho nên những người pháp lý vô vi tu tới trình độ đó, nhiều khi người ta nói gì nó cãi, nhưng mà nó không biết tự cãi. Nó làm thinh để nó tự cãi, nó sửa là nó tìm chân lý của chính nó. Chính nó là chân lý ở mặt đất. Tất cả những cái gì trong khối óc nó có, thì bên ngoài là có cái này. Mà bên ngoài có cái gì trong khối óc nó có cái này. Mà nó chưa mở được thức hòa đâu. Nó phải tìm hiểu cái cơ năng sẵn có của nó để nó phát triển được vô cùng. Thì làm sao mà nó Nó đâu có thì giờ mà đi tranh chấp với người ta, đâu có thì giờ mà đi chê đám này khen đám kia. Tu mà còn chê đám này khen đám kia, nó không có đúng tư cách của người tu. Người tu phải khai mở và thấy tất cả đều là chân lý, chỉ kích động và phản động từ bên ngoài tới bên trong, đến nhiều tiếng tâm linh, thì mình thấy cảm ơn tất cả. Tất cả là ân nhân của mình, không có người nào xấu hết. Thì lúc đó mình mới là người tu. Mình còn bè phái là không phải người tu, vận động tạo khổ cho chính họ thôi. Cho nên người tu vô vi có bị người ta chửi, người ta mắng cũng cảm ơn, quý họ nữa. Bởi vì họ lưu ý tới mình, họ mới chửi mình, mình cảm ơn họ vô cùng và thương nhớ họ. Cái tâm mình, tâm từ bi của mình mới xuất hiện được. Còn nếu mình thấy người ta chửi mình giận là tập đó, cũng không phải người tu nữa. Người tu là thanh nhẹ, người thường. Mà người thường chửi thì tại sao mình giận? Còn người chánh cống tu Phật là chỉ chiếu ban chiếu cho mình từ thông lãnh vực thông minh này tới lãnh vực thông minh nọ. Ngài vẫn trì kỳ trí tham thiền tận độ chúng sanh. Thượng Đế cũng vậy, ban ánh sáng cho mọi người, mà mọi người không nhận thì thôi chứ. Đâu có trách nhiệm của Thượng Đế mà không có trách nhiệm của chư Phật. Tâm từ bi của Ngài chiếu mà chúng ta không trở về lãnh vực từ mi, chúng ta làm sao có sự cộng hưởng đó. Chính tự mình gạt lấy mình mà thôi. Rồi biện lý này lẽ nọ cũng vô ích. Bùa chú ở mặt đất thiếu gì, không làm gì được. Tâm của con người thanh nhẹ là giải quyết tất cả mọi sự. Tâm làm thân chịu, phải nhớ câu này. Tu cho chính mình chứ không phải tu cho người khác. Tu cho chính mình, tại sao phải tu cho chính mình ích kỷ như vậy? Bởi vì một việc cho tất cả mọi việc. Chúng sanh có mắt mũi tai miệng như chúng ta, mà họ bị nghẹt, họ không khai thông. Họ mê chấp là họ bị nghẹt. Ăn uống cũng không biết nữa. Thì cái đường tu cũng không có đúng nữa. Rồi đem ra tranh chấp sanh giặc vậy thôi. Mình ôn ào rồi đâu cũng phải vào đấy, thì chúng ta mới thấy cái từ bi là quan trọng. Bây giờ chúng ta có ôn ào rốt cuộc rồi cũng mới đâu vào đấy. Thì chúng ta phải những cái thanh nhẹ, tự tu tự tiến, tự khai mở cái tâm linh của chúng ta. Cái lãnh vực đó càng ngày càng càng sâu rộng. Niệm Phật để đại trí nó mở. Đại trí mở thì con người nó mới có cái hiền đức được. Còn đại trí bị thiếu trí mà nói cái gì? Nói hay nhưng làm không được hay. Nhiều người thiếu trí nói rất hay nhưng mà làm không được hay. Cho nên người tu vô vi phải nắm được rõ rồi được mơ được đi được. Những thanh tịnh mà các bạn đang ngồi thiền đây là các bạn muốn khám phá cái gì? Khám phá cái cơ tạng, khám phá cái thần kinh nẻo hóc trong này. Nó có những cái gì bí mật mà tôi không biết. Chính tôi ôm nó hàng ngày mà tôi không biết. Thì tôi cũng vẫn nhìn nhận tôi ngu. Tôi đang truy tầm chân lý ở đó. Chính tôi không biết tôi mà. Tôi đi biết chuyện người ta để làm gì? Thì chê khen người ta để làm gì? Không có lợi lộc cho chính mình. Cho nên người tu pháp lý bởi vì không có gì nể mà ai. Sự thật là sự thật. Chính nó không hiểu nó không có thể trách ai được. Nó ngu mà nó tưởng khôn, đó là lường gạt với nó mà thôi. Cho nên người tu vô vi không có cãi vã với người ta, chỉ là tu sửa mình để khám phá cơ năng sẵn có của chính mình để tiến hóa không ngừng nghỉ. Đó là nó đúng, đúng theo luật trời. Chúng ta bị tội mới giam hãm trong cái thể xác của con người, cái hồn mới giam hãm thể xác con người để thấy cảnh này cảnh nọ, để thức tâm tiền kiếp mình đã làm sai. Chứ cơ hội làm người này là để học chứ không phải là ở đây vĩnh cửu được. Mấy chục năm thôi chắc chắn phải ra đi. Cuộc sống có rồi, cuộc chết chúng ta sẽ nhận. Mà nhận một cách nào, nhận một cách rõ rệt thì cuộc chết nó yên. Mà nhận một cách mờ ám thì cuộc chết nó phải khổ, phải điều khiển bởi người khác. Bởi cái khối âm ở bên kia nó sẽ điều khiển mà nó hành hạ vô cùng. Và chúng ta sống ở thế gian này, tình tiền duyên nghiệp đã hành hạ rất nhiều, chứ không phải nó dung tha đâu. Sống ở thế gian này tiền tiền duyên nghiệp là nó đã hành hạ chúng ta nhiều lắm rồi. Không phải chúng sung sướng đâu. Được đồng tiền đừng có bội sung sướng. Được mối tình đừng có bội an vui. Không có chuyện gì an vui hết. Cuối cùng của nó là thử thách. Phải nhớ cái đó chúng ta mới tiến được. Cái tiến trình của con người là đang học hỏi chứ không có sung sướng. Tất cả các bạn ngồi đây đều khổ hết, không có người sung sướng. Theo tôi thấy rất rõ ràng là mọi người phải học qua tuần tự chấp nhận Cho nên học cái pháp tu thiền mà để mình tuân tự trong tiến hóa, tự engineer, tự khai thác, tự ly tự tí của chính mình, để hiểu những cái gì chúng ta đã có chứ không phải chúng ta không có. Mà như chúng ta đâm đau đi lễ thuộc một người khác nữa, chúng ta không biết dừng nào người ta mới mở cho chúng ta. Chúng ta tự mở nó chưa tới được mà còn để cho họ mở, không biết chừng nào họ mở được. Bản thân bất độ hạ thân độ, chính ta không tu làm sao ta tu cho người khác được. Một câu rất rõ ràng, rất chí lý, từ nghìn xưa để lại, bản thân bất độ hạ thân độ, làm sao mình có thể độ người ta được. Mình tự tu để ảnh hưởng người khác được. Trên những gương lành để lại mặt đất, chỉ khi Thích Ca Duy Thích Ca cũng vậy, không phải tự tu thôi, không làm gì hơn hết. Ông không làm gì hơn hết. Thích Ca có hào quang cũng nhờ tu mà đắc, nhờ nhịn mà thành. Nhịn ăn là cũng như nhịn nhục. Người thành đạo, ở đời chúng ta hoàn cảnh chúng ta nhịn nhục, thì đối với ăn uống không có gì quan trọng. Thì tự nhiên nó đi tới chỗ thích tập. Thôi, ai muốn hỏi gì? Thắc mắc nữa. Phải biết vạn sự trên đời là không. Không có cái gì là thật hết. Xác mình không thật thì không có gì thật. Một chút xíu đó là hiểu liền. Không phải đợi mà. Đợi mà. Hoàn cảnh nó đánh lên đánh xuống. Nó hành hạ lên hành hạ xuống mới biết. Mình thấy vạn sự trên đời là không. Không có gì thật hết. Luân hồi rồi. Trả về. Tiến hóa là mình hiểu được con đường tiến hóa, mình cứ nắm đường tiến hóa mà mình đi. Xác này không kể tới nó thì mới giải tỏa nó, mới nhìn thấy nó rõ ràng. Mà cứ ôm xác không bao giờ thấy tâm. Ôm tâm thì mới rõ được, ôm xác không bao giờ rõ được. Người nào cũng muốn sống. Mình sống tới 60, 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, 100 tuổi cũng chết rồi. Không sống được. Cho nên tôi nói, cảnh đời là bãi trường thi, học hỏi để tiến hóa chứ không có làm gì hơn. Thì lúc đó mình mới giới hạn cái tham lam của mình được. Chứ người nào sinh ra cũng phải tham. Tham sanh quý tử là tham. Bây giờ mình biết cái chết của mình, một ngày nào mình sẽ ra đi. Và đi với một con đường thanh nhẹ, giải bỏ nghiệp tâm, là cái đường đó mình an nhiên nhắm mắt mình đi, không có lo. Nhiều người không hiểu, cứ tôi cầu xin cho được sống lâu, làm sao cầu xin được? Có ông trời, ông Phật, Chúa nào phù hộ mình sống lâu được. Ngâm ở trong đạo cũng sống được 100, 120, 130 là hết rồi. Thấy không? Thì phải thấy rõ ràng cái đường đi nó như vậy. Và rốt cuộc là mình tiến về vô sanh là không có ai sanh mình được. Thì không ai bắt mình chết được. Mình bằng lòng chết thì mình chết nhẹ. Còn nếu mình không bằng lòng cái chết và mà không thấy rõ cái chết thì cái chết nó phải nặng. Hai cái nó nghịch nhau. Cái ham muốn sống với cái chết nó nghịch nhau. Nó câu xê với nhau làm sao mà tiến hóa được. Bây giờ chúng ta chỉ có thiếu cái chết thôi. Chúng ta bây giờ có đường biết thương mình, biết tu là hương thiện. Biết thương là chính tâm mình, hương thiện. Mình là người bỏ rơi mình, vậy ai bỏ rơi mình? Đâu có ai kỳ thị mình. Mình một người là đại kỳ thị, bỏ rơi cái tâm mình. Bỏ rơi cái tâm từ bi của mình. Rồi đâm ra hành hạ mình. Cái gì hành hạ? Tham dục nó đã hành hạ tới ngày hôm nay. Lê lết ở trần gian, khổ cực vô cùng. Không phải sướng. Đủ loại nghiệp ghim vào óc, không có giải được. Bây giờ ta tu ta phải dứt khoát, mà giải cách lần lần chứ mà giải nhanh nó không. Từ từ. Lo trì niệm lên, lo thiền thì tự nhiên nó sẽ giải. Nó là cái đời nó tạo thành tập quán nó tạo thành nghiệp. Cũng như hút thuốc cũng tại là cái nghiệp thuốc. Mà uống rượu cũng tạo ra cái nghiệp, cái tập quán. Bây giờ chúng ta tu nay mình giải chút, mai giải chút, nó dẹp cái tập quán đó mới thoát được. Và nó ôm tập quán làm sao thoát được. Rồi tánh cống cao ngạo mạn cũng là một cái tập quán nữa. Không có ôm cái đó. Phải tự bỏ. Căn bản của người tu là phải nhịn nhục. Nó mới tiến qua được. Của người tu mà thiếu nhịn nhục không có được. Lập phe này phe nào cũng không có được. Chỉ trích người này người đó cũng không có được. Chỉ trích mình. Mình đã bỏ quên mình từ lâu rồi. Vì trở về với chính mình. Trở về lãnh lực, lãnh vực từ bi sẵn có của chính mình. Thì lúc đó là chủ nhân ông mới thức dậy. Ông Phật sống thức dậy. Ông Phật là phần hồn, chân tâm của mình là ông Phật. Thức dậy. Thì nó càng ngày càng tìm ra cái nguyên lý. Thì nó thấy nó là ai. Và Phật là ai. Lúc đó mới đánh lễ Phật được. Chứ bây giờ mình cứ nghe người ta ca tụng Phật hay quá. Rồi bây giờ mình đánh lễ ông Phật nào. Ở thế gian thì đi chùa đánh lễ Phật gỗ thôi. Thì bỏ quên cái tâm. Bây giờ mình mở cái tâm được rồi mình mới đánh lễ được. Rất rõ ràng.
Bạn nào đặt câu hỏi chưa?
Đó là trước khi á, cứ làm tiếp cho nó ra hết. Coi chừng cái nơi cái nóng là cái trạch cọc dơ rồi đó. Trạch cọc nó dơ, mới nóng. Phải ăn cái đồ thanh nhẹ không? Rồi làm chứng minh nó nhiều, đừng có ăn trượt nữa. Đừng có ăn thịt, đừng có rước trượt vô trong mình nữa. Nó còn nóng thêm á. Cứ thử là biết à. Tuần này tôi ăn chay, ăn rau không, tôi làm thế nào, nó nhẹ. Mà tuần sau tôi ăn thịt, nóng. Còn nóng hơn nữa, cái trược khí mà, trược khí nó xâm nhập, nó xâm chiếm cơ tạng. Hả? Nó ra thì đỡ rồi, cái đó là cái toxin, độc tố trong người. Trược khí là độc tố trong người nó chạy ra. Nó ra bởi mồ hôi, ra bởi mồ hôi, hơi thở. Trược á, chứ không phải thanh đâu. Đó cũng trượt thôi, cũng là trượt thôi. Nhưng mà nó sẽ ra bởi cái chỗ đó. Nó đã vô trong người rồi. Bây giờ nó ra từ từ, nhưng mà mình phải ăn chay dứt khoát nó mới ra luôn. Mình lấy cái nhẹ, nó mới dẹp nó được. Chứ không phải cái nhẹ thua đâu. Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhẹ nó bay bổng được. Còn nặng là nó làm đất, nó là trượt. Nhiều người cứ nói tôi ăn chay rồi yếu, không phải đâu. Ăn chay là nó mạnh lại. Ăn chay không có yếu. Ăn chay của người nó mạnh lại. Nó lại tắp lia tất cả những cái thần kinh ở trong này nó trở lại hồi sinh tốt. Người ta không hiểu. Ăn lung tung rồi ăn đụng với nhau. Cơm với thịt cũng là đụng. Cứ mười mấy tiếng hồ nó mới tiêu à. Bảy tám tiếng hồ nó mới tiêu à. Rồi bây giờ mình ăn cơm với rau nó có 4 tiếng đồng hồ nó tiêu rất trật tự. Nó rất trật tự. Cái đó là vệ sinh bây giờ người ta nghĩ là dưỡng sinh bây giờ người ta tìm ra rất tốt. Còn ăn thịt thì với rau không. Thì nó cũng 4 giờ đồng hồ nó tiêu. Còn ăn đụng rồi nó 7-8 giờ tiếng tới mười mấy tiếng nó mới tiêu thì tự nhiên nó lên men rồi. Men thì nó có vi khuẩn men ở trong mình, con người nó uể oải, không có khỏe, nóng lạnh bất thường. Cái đó là cái ý chí thôi, cái tập quán thôi. Ăn mặn cũng là một tập quán, mà ăn chay cũng là cái tập quán. Người chúng ta ăn gì nó thanh nhẹ, nó tập quán rồi nó thấy sướng, cứ việc làm nhẹ cho nó yên ổn hơn. Thay vì đem vô nhiều chuyện cạnh tranh làm khổ óc, khổ não. Chứ tưởng ăn xuống ruột là giấu được, không phải. Xuống ruột rồi nó sản xuất ra nó cái chất nhờn đó là được cái ruột nó hút đưa lên ốc đưa lên trung ương. Mà nếu mà ăn trượt thì cái ốc mình nó trượt à, không có bao giờ mở được, tu hoài không mở là vậy. Phải có một cái ý chí để hướng về thanh nhẹ giải thoát, thì chúng ta phải lập tất cả những gì cơ cấu trong này nó phải thanh nhẹ giải thoát rồi mới đủ. Ăn chay không có hại. Rồi đấy người Đức người ta cũng ăn chay cả làng. Rồi đây rồi người Mỹ người ta ăn chay cũng nhiều. Toàn là nhà giàu đi ăn chay không. Cái gì để cứu bệnh. Họ không có biết tu giải thoát. Nhưng mình đã thực hành. Thì họ cũng họ ăn chay để họ cứu bệnh. Thì mình thấy là cái ăn chay nó hữu lực nhiều lắm. Ăn chay cũng phải ăn trật tự chứ không phải ăn đụng là tâm lương nó cũng như ăn mặn vậy. Hai cái chất protein nhiều quá nó đụng vô nó cũng lên mè. Mình phải cẩn thận về vấn đề ăn uống. Quan trọng lắm. Tu thân thì phải cho cái thân ổn định, với cái thân mà bất ổn. Gặp gì nhét nấy vô là cái thân bất ổn. Ăn chanh chạch cả ngày cái đó có hậu quả mấy người đã bệnh mà. Chắc chắn phải bệnh. Mà tu mà nghĩ chuyện ăn nhiều hơn chuyện tu cái đó cũng chết à. Xuống âm phủ mà không chạy đâu. Tu phải nghĩ chuyện tu giải thoát. Phải có một ý lực rõ ràng. Phải có đường lối. Chứ mình làm con người mấy chục năm đi làm cái gì chuyện làm. Rước toàn chuyện vô ích cho chính mình rước làm gì. Làm chuyện không ích cho chính mình. Bởi mình biết có những người có phạm không phải có trường cửu của chính mình. Thì trong lúc mình ra đi được yên thân không? Cho mỗi một đơn vị ông trời ông giải quyết rõ ràng. Mỗi một đơn vị có quyền nói, quyền nghe, quyền ngửi. Đủ quyền hết, đủ quyền năng một phép lạ của vũ trụ mà. Con người là một khả năng phép lạ của vũ trụ mà. Đủ quyền hết. Nhưng mà mình phải biết cái quyền đó phải đi đến đâu. Khi mình nhìn quá thì con mắt mình đi đến đâu. Mình nghe nhiều quá lỗ tai mình đi đến đâu. Mình ngửi nhiều quá lỗ mũi mình đi đến đâu. Mình phải hiểu cái hậu quả nó đến đâu. Mà mình nói nhiều quá thì hậu quả mình đến đâu. Mình phải hiểu. Có phá hoại luật trời không? Cơ tạng mình là luật trời. Mà nó nhiễu động quá thì cơ tạng nó không yên. Tạo tâm tối. Thì nó mới tạo ra quốc khí. Sân si giận hờn là quốc khí. Cái gì cũng muốn biết mà biết không được là tại vì mình thiếu thanh tịnh. Khi mình ăn uống có trật tự tự nhiên nó hiểu đâu đó nó có trật tự thanh nhẹ. Cái tim, cái gan, cái thận là quan trọng. Ba chỗ ba nơi đó không điều hòa là loạn tâm ra sân si. Cho nên người tu phải ý thức rõ cái đường tu của chính mình. Không có nghe ở ngoài nói gì hết. Bây giờ tôi thấy tôi yên, tôi làm như vậy. Tôi yên. Và tôi nhìn mà tôi không có nghĩ bậy đối với người khác. Cái nhìn của trời Phật cho. Tôi nhìn một cách thanh nhẹ. Tôi nhìn một cách từ bi. Tôi nhìn một cách thương yêu. Tôi nhìn một cách học hỏi. Thì tôi là một người tiến hóa. Tôi nghe để tôi hiểu tôi. Có gì khác hơn người. Tôi nghe cái lãnh vực hiểu của tôi. Nó hiểu được bao lâu, bao xa. À, trở về được thanh tịnh, nhận thức càng ngày càng rõ. Thì tôi mới áp dụng được cái gì ông trời cho quyền cho tôi. Ông trời cho tôi quyền nhìn, quyền nghe, quyền ngửi. Mà tôi nghe ngửi tôi nói tầm bậy không cả ngày. Đạo này chống đạo kia, cái đó là nói tầm bậy. Tất cả là về trời hết á. Tâm con sông cũng về biển, mà một ngàn một triệu cái đạo cũng về trời. Đi đúng lúc, đúng đường là nó chỉ về trời. Nên đạo này đi nói xấu đạo kia là cái ngu xuẩn vô cục. Không có phải là người văn minh tiến hóa theo đạo Pháp. Mà không theo được một tí gì của ông Phật. Ông Phật không có đi nói xấu người ta. Mà mình thờ ông Phật mình đi nói xấu người ta là mình một người trụy lạc, không có phát triển được. Tâm thức không có mở. Tự hại lấy mình. Cho nên thờ Phật phải bắt chước Phật một chút. Mới là người tu. Không bắt được dứt Phật một chút là mình thành ma quỷ rõ ràng. Không có phát triển được. Tâm thân bất ổn mà. Chuyện của mình không lo suy tư giải tỏa. Khám phá khả năng sẵn có của chính mình. Lại mình muốn đi khai thác chuyện của người ta. Có phải tự mình tạo sự mâu thuẫn về chính mình. Tu là tu sửa mà không chịu sửa mà tu cái gì. uổng công của trời Phật. Đó là một tội hồn tại thế gian, gắn thêm một cái tội nữa thì chỉ xuống địa ngục, không có lên được hiện đại. Có chứng minh rõ ràng, một tu vô vi dốc lòng tu, con mắt nó phải sáng. Con mắt mà mờ mờ đó không có được, nó phải sáng. Bởi vì nó có một ý chí cực mạnh, giải tỏa phiền não sai quấy, thì tâm tư nó được an lạc, mắt nó phải sáng. Nó có một ý lực mạnh, mắt nó phải sáng. Cho nên đối với người vô vi không có lường gạt được. Cho nên ông Phật ông nói cái tham đứng đầu, nhìn con mắt biết người còn tham ăn, cái tham đứng đầu. Hỏi tham gì? Tham ăn thôi, đừng có nói tham của. Tham của còn nhiều nữa. Cái tham ăn đứng đầu, hại cơ tạng, nhìn con mắt không yên. Cho nên người tu biết được để lo sửa mình mà tu, tu tiến. Ngày đêm là tu là thành lập, rồi ăn uống trật tự thì con người nó khỏe mạnh nè. Có gì phải đáng lo không? Đâu ai gì, ai hỏi gì nữa không? Cho nên mọi người đến với tôi là êm là vậy. Tại sao êm? Vì tôi đã dùng ý lực khai phá khối óc, thì tất cả các bạn cũng có ý lực trong óc. Mà nghe qua thì cái ý lực nó tự nhiên nó chạy, nó phải đi, nó muốn đi về chỗ đó. Mà nung nấu nữa nó sẽ đi, thật sự nó sẽ đi. Cho nên từ nơi ông Tám, ông không có cho người nào thế tôi, không phải. Từ lúc ông Tám chết thì tự nhiên nó đứng lên nói ngon lành. Bởi vì ý lực nó đi như cũng vậy thôi, nó bình đẳng nhau nó đi. Anh em là tu là tiên hoa, từ sau này thiếu gì người thế. Sự hiện diện của tôi cũng như gieo giống, rồi nó mọc mầm, rồi nó nở hoa, nó thành trái. Tương lai sẽ có rất nhiều người đi nói được. Tự động nè, nó mới có giá trị. Mà ôm kinh sách nó không có giá trị. Lạc trong lý thuyết. Còn tự động khai mở thần kinh nẻo óc của nó mới có giá trị. Không có ôm lý thuyết bên ngoài. Mình bỏ con ma rồi mình kiếm, mình đi rước ông Phật nó cũng xâm chiếm nha. Thấy không? Mình phải trở lại ngôi vị trí làm Phật mới là đúng. Bỏ nghiệp tâm thì nó thành Phật. Bây giờ mình chưa thành, nhưng mà nay bỏ chút, mai cho bỏ chút, ngày nào mình cũng sẽ thành. Thấy không? Ông Phật đã lưu lại một câu cho chúng sanh nè. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phải nhớ câu này, Phật dặn rất kỹ là sợ cái tụi lường gạt. Nói tôi tu hiền lành, bề ngoài thấy hiền lành mà trong dữ, trong đi nói xấu người ta là tôi ác, không phải tôi hiền lành. Tôi ác âu, không phải tôi hiền lành. Tự tạo ác cho nó thì nó không bao giờ phát triển được. Phải hiểu chỗ đó. Đâu, ai hỏi gì đâu. À, có Mỹ Kim không à? Ở đây có Mỹ Kim hỏi rồi. Mới bị im gan luôn sao?
Con nãy nghe ông Tám giảng thì vấn đề cái vấn đề nhập đó. Con từ hôm nay con cũng có suy nghĩ nhiều vấn đề cái hồn, cái xác, cái vấn đề sống, vấn đề chết đó. Cho nó rõ ràng. Mặc dù nó cứ còn lẫn quẩn mờ mờ mình được chứ. Điều thứ nhất á, là ví dụ cái thơ hồi nãy của cái ông bạn nào đó. Ông bị nhập lâu vậy, nhiều vậy mà tại làm sao mà ông viết được cái thơ đó thật là rõ ràng và thật là sáng suốt. Con thấy ông biết rất là rõ lúc nào ông cái gì ra làm sao. Ông bị nhập mà ông sao ông hay vậy?
Thì ông phân tích rõ ràng đó, ông là thuộc gì võ Phật nhập. Chứ không phải văn Phật. Ông thuộc gì võ Phật. Ông chưa có tự chủ được, người ta mới điều khiển tay ông. Phải không? Ta điều khiển cái tay ông, điều khiển cái chân ông. Có bằng chứng đàng hoàng mà, ông trình ra những cái bằng chứng là bị nhập hết.
Con tưởng tượng là bị nhập cái người họ không có rõ ràng ông đầu hơn nữa. Thằng này ông còn biết được là cái tay ông làm cái
võ Phật nhập. Biết võ Phật không? Bên đó nó cũng mạnh lắm á. Nhập rồi điều khiển nó bắt đi tu luôn. Tu gì bên đó? Vì thần lực.
Tức là cũng là võ Phật nó điều khiển ông viết cái thơ đó.
Viết cái thơ đó. Để mà hỏi.
Thân lực.
Nhưng mà đây người ta cho hay rõ ràng cái giới nào với cái giới nào. Hai cái khác nhau, không có giống. Đừng có tưởng tới đạo nào cũng giống với nhau, khác à. Vô vi pháp lý vô vi khoa huyền bí là khác, nó là thuộc về trung đạo, giải thoát. Nó không có giống cái đạo nào hết. Chính ý lực của nó khai thác để tiến qua. Không có bị một tay trái phỉnh mà tay mặt phỉnh, không có. Cho nên người đời không hiểu mê chính lạc mặt. Lạc một cái 60 năm mới trở lại được.
Như cái ông đó thì ông võ Phật nào nhập ổng á, điều khiển ổng, còn giả sử như con bị ai đó nhập mà không có rõ ràng như vậy đó, họ nứt, họ léo, họ trốn ở đâu, họ không
cái đó là con ma. Con ma nhập xác. Con ma nhập xác là chỉ xạo láo thôi, không có làm được chuyện gì hết. Mà làm cho đam mê, làm cho khổ cực gì nó. Nó có thể cấp building trong mặt, trong xác con nó ở được. Rồi con ma nhập xác là nó ở trong cái cục đàm của con người. Cái trượt nó ở trong cục đàm, nó mới nhập được. Mà khi mình thanh lọc được cục đàm rồi, nó có chỗ ở.
Mỗi sáng mình khạc hết đàm ra, nó có đỡ một chút nào không?
Không có phải vấn đề đó. Nhưng nó ngửi là ngửi chỗ đó. Nếu mà đàm con đàng hoàng khạc làm cái gì? Sanh một cái tập quán xấu. Lá âm sùm người ta ngủ không được. Nó, tự nhiên không có gì mà cứ khạc.
Con muốn chắc chắn là trong người con không có ai mà nứt mà trốn hết trơn.
Có đó, có tất cả đang núp trốn, con ăn những cái gì nó đang núp đang trốn đó, sợ chờ sự tiến hóa của con nó được hưởng. Như con ăn gì vô thì nó cũng vất vưởng vậy thôi, nhưng mà cái ý lực con mạnh thì con mới đem nó đi được. Nó thoát ra bởi một cái ý lực của con, về cái phần điển thanh của con nó đi theo. Mà con còn cố chấp là nó đi theo, đừng cố chấp mà thôi. Khi mà nó thua, nó đầu hàng rồi con mới nhai nó được cái gì nữa. Nhai được vô mà con không có đường lối dẫn dắt nó, làm sao nó tiến? Cho nên những người tu mà ăn cái gì thì những cái đó được phước. Mình làm pháp luân thường chuyển để nó chạy đều, khai mở. Nó đi với hơi thở của người. Mà người đâu có biết. Khi con người già chết là đi bằng hơi thở. Con hiểu không? Thở một cái kỳ vậy cái đi mất. Trước mắt thấy bằng hơi thở. Sự thanh tịnh ra mới thấy phần hồn nó sức khỏi xác. Thấy không?
Nhiều khi con cũng muốn thử, con nên giả sử chết là sao, mà thì con đứng thở một hồi, con thở một cái ra như thể là mình chết thiệt,
có
nói là sao mà nó cũng
không biết. Con chưa tới lúc đó con muốn ở lại không được, cho nên con phải để cái gì nó thích cái đi gì tự nhiên. Con giữ pháp người ta dạy mình, làm gì làm đúng để tự nhiên nó dạy, nay dạy chút, mai dạy chút, rồi lâu nó mới thành tựu. Không phải một ngày mà làm được. Con nghe hay, con muốn tôi rớt cái giếng, tôi nghe đấy bay là bay lên tới miệng giếng. Không phải, không phải làm sao, cái óc phải làm sao mới bám được cái thành giếng, mới đi lên trên miệng giếng được. Mà không, phải có một kỳ công. Bây giờ con đang bám thành giếng để đi lên miệng giếng. Những người tu ở đây vậy đó, không khác gì quá tiện. Nay nung đúc chút, mai nung đúc chút, sau này nó vừa nhắm mắt là nó phóng ra rồi. Cũng như cái quả tiện. Ra một cái không được. Không có khả năng. Nếu ra một cái đâu còn lục trời. Lục trời giam con đó. Con làm sao con tìm ra chi tiết một con đi, rồi con lúc đó con mới là để lại những cái gì cho người kế tiếp được đi. Cho nên ông Thích Ca, ông làm 49 ngày, ông nhịn đói 49 ngày. Thấy không? Ông nhôm cũng thấy kệ, ý lực ông nhất định vậy thôi, cho chết. Đó. Nhưng mà rồi cũng phục vụ chúng sanh. Ông làm một việc cho tất cả mọi việc.
Nhưng mà hồi xưa ông Thích Ca ông nhịn đói, chứ sau khi ông biết ông làm vậy là sai, ông làm vậy là con đường khổ thành xác, là con đường đó không có kết quả, ông ăn trở lại. Tại vì ông thấy nhịn đói.
Không phải sai, cái ông thành đạo rồi, ông muốn cứu độ chúng sanh. Ông khi mà ông lên tới cái tần số đó là ông có xuống nữa đâu, có ăn cũng không có sao, ông thấy ông độ, cho nên ông trở lại ông ăn và ông nói cho chúng sanh biết, phải tu mới tiến được, không có thiền không bao giờ giác, rất rõ ràng. Cho nên ông làm một việc thì tất cả mọi việc, một việc thì tất cả mọi việc là sao? Ông cũng mắc mũi tai miệng, chúng sanh cũng mắc mũi tai miệng, mà ông thành đạo, tại sao chúng sanh không thành đạo? Thấy không? Một việc của ông đã làm thành công thì chúng sanh noi theo đó mà làm, tự nhiên phải thành công. Trong lúc ta thiền, ta phải nghĩ tới cái hạnh tu của Ngài đã tự đạt. Ta nung nấu, lúc nào ngồi cũng phải ngay ngắn như vậy, và ý lực phải mạnh như vậy, không lệ thuộc với ngoại cảnh nữa, thì mới vậy thôi.
Nên lúc ông Thích Ca, ông biết là ông ăn thú vật, ông độ được nó đó, lúc đó phải là ông thấy được cái hồn con thú vật rồi, ông mới kết luận được là ông độ nổi nó.
Chứ sao, ông mới thấy, ông mới khóc, nhiều khi ông nằm, ông còn rơ lụy nữa mà. Ông ăn nó với rau sướng, ông thấy cái đau khổ của người ta, sự chết chóc của người ta, triền miên, nhiều thiết nhiều vậy, chứ không phải là một con gà ông ăn. Bây giờ phút nào cũng xương chắc đóng hết rồi. Chúng ta ở đây tới giờ chút phút nào xương cũng chắc đóng hết. Chứ không phải là người hiền, của người không có hiền. Ăn cho sướng mà mặc ai chết chết. Người không có hiền. Cho nên ăn cọng rau cũng thấy rõ cái duyên nghiệp của cọng rau. Nó thụ trảm bá đao. Phải không? Chắc nát rồi nghiền nát rồi vô xác con. Chứ không phải tôi ăn chay là tôi làm lành dữ đâu, không phải đâu. Tôi biết tôi mới làm lành. Tôi dày công, tôi kỳ công, tôi làm kỳ công tu thiền để khai mở tôi thương tôi. Càng nhiều tôi mới cứu độ được vạn linh đầm theo tôi. Đó nó mới trở về nguyên lý được. Chứ còn nói sợ ông Phật là không được. Sợ ông Phật đâu có tu được. Sợ ông Phật làm sao mình làm được. Làm được Phật mà mình xưng là mình Phật tử. Ít nhất cũng phải có cái degree của Phật mới đảnh lễ Phật được. Làm được người mới chào người, bắt tay buông rua người được. Thấy không? Mà không có cái trình độ Phật không làm được đảnh lễ Phật được. Phải không?
Mà thì mình không ăn thì mình chết thì sao? Mình ăn thì mình không phải thiền. Vậy làm sao?
Không ăn thì con người ở bây giờ cái phương pháp pháp lý vô vi là đợi đạo song tu. Ăn nhưng mà phải thiền để thức tâm. Chứ đâu có kêu không ăn đâu. Nói chuyện ông Phật Thích Ca thì khác. Bởi vì ông là con vua mà. Ông làm một cái là tất cả thế giới người ta để ý anh đó. Thấy không? Vợ con không có người ta nuôi. Đó. Con bây giờ con nhịn ăn, con bỏ ra rừng, con có con ai nuôi. Thấy không? Nó khác cái thời điểm. Bây giờ thời điểm nó có phổ quá cái đời đạo sống tu. Khi mình làm việc mình phải học, mình thấy là mình đi học cái nhị nhục. Mình học sự kích động của trần gian để mình khai mở cái lượng từ bi của mình. Đối với đời thì mình qua lọt. Còn đạo là mình phải thực hành để đi đời. Chứ không có ai cho mình hết. Mình phải làm. Chứ còn ý lại nơi Chúa, ý lại nơi Phật là lạc hậu là không có được. Nhập Quang Thánh mà ông đâu có biết ông Quang Thánh là ai đâu, mà nhập Quang Thánh là con ma nhập xác ông thôi.
Ông không phải bắt ấn rồi ông thiền được thì cách xa 40 thước không có ma nào tới.
Thì khi mà ông hướng về Phật, ông bắt ấn này khi cái nọ là ông có một ý lực giải thoát rồi. Ý lực thanh cao rồi.
Chứ cái ấn thì cái, không phải là
cái... Không phải, cái ý lực của ông thanh cao rồi, cái phần trượt nó không xâm chiếm được. Bây giờ con nếu bắt ấn được rồi con đem như nhà thương điên, con bắt ấn thì hơi tỉnh lại, không ai tỉnh đâu. Cái ý lực quan trọng. Ý lực ông khi mà ông đọc kinh, ông thấm nhuần, thấy Đức Phật tu thành đạo, nghĩ về con đường đó nhiều hơn, thì lúc đó ông đọc bùa chú có hiệu lực. Ý lực ông có hiệu lực, không có gì hết. Ông dựa vô đó, căn cứ giải tỏa cái trường điện, thì nó không nhập được. Cho nên cái đằng này nó có cái gì, có cái Nam Mô gì đó Phật. Nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật phải nghe, phải hiểu cho rõ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Mình niệm rồi lần mình hiểu rõ và mình sống trong cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, không có gì nhập được hết. Nó tròn do mà đâu có nhập được. Còn cái kia nó méo mó, nó phải nhập. Sợ đâu này, sợ đâu kia, sợ đâu nào, nó nhập. Không có sợ gì hết, mình thấy bình đẳng nhau. trời Phật với mình cũng liên hệ nhau, không có gì xa cách. Nên tại sao mình đi xa cách trời Phật, rồi xa cách ma quỷ, nó mới phá. Ở đây thức hòa đang mình mở, đâu có gì xa cách ai đâu. Thấy ai cũng vậy, đang phát triển. Thì khi nó gặp mình là nó thấy nó có hy vọng phát triển. Thì tâm từ bi mình mở là nó có hy vọng phát triển.
Còn tây pháp của mình thì cũng có bác ấm tam muội thì khác với họ
như thế nào? Ấm tam muội là để những cái luồng điển tinh khí gần nó điều hòa, nó chạy về. Rồi cuối cùng của nó mà được đi lên, lên trên, nó mới biến thành một cái pháp. Cái mặt pháp của Quang Thế Âm, tinh khí thần, tinh khí thần trụ, dài. À, khi mà mình đi lên trên cõi cao thì nhiều khi gặp những cái nạn, mình cái tay nhiều khi cũng phải bắt cái ân này. Chút xíu thôi, tự nhiên nó hình thành, không phải học. Bây giờ ông Tám dạy con học không được, đừng học, để tự nhiên cái hồn con sức con tự nhiên con đi. Đó, lúc đó là mình thấy sức mạnh của từ bi.
Họ dùng ấn, có phải họ đi trước mình không
nè? Không phải đi trước mình được. Họ dùng ấn, ý lại nơi ấn, họ đi sau hơn mình. Mình tự tu mà đạt tới ấn là mình đi trước hơn họ. Thấy không? Mình giữ giới đạt ấn. Còn không có giữ giới đâu có đạt ấn được. Giới là giới gì? Cái điểm quan khối óc của mình tiến hóa tới chỗ nào mình phải giữ, đừng có bỏ mất nó. Thấy không? Còn mình làm sao bỏ mất? Tại sao bỏ mất? Ăn uống hỗn tạp, suy nghĩ hỗn tạp, bỏ mất. Chỗ này mình cũng đố kỵ, chỗ kia mình cũng ghét. Rồi cái này thích ăn, cái kia không thích ăn. Làm nó lộn xộn cái điện năng của mình. Cái nội khoa tâm lý không có tròn trịa. Thì làm sao nó hiểu được phần hồn? Nó rất rõ rệt, có bằng chứng đàng hoàng. Cho nên pháp lý vô vi không cắt nghĩa tất cả những cái chuyện mờ ảo, cầu xin, không có vụ đó. Thực hành đi, để tới được. Không có trời Phật nào bỏ mình hết. Không có Chúa nào bỏ chúng sanh hết. Nếu chúng sanh tưởng tới Chúa hằng ngày và tiến tới Chúa là được rồi. Phải có cái hạnh đó. Rồi đủ chứng nghiệm. Hồi nay mình cứ xuyên về cái này nhiều hơn, xuyên cái kia nhiều hơn, rồi bỏ mình, bỏ Chúa luôn. Phải mình tu đây là mình biết, biết Chúa là biết chân hồn của mình. Chân hồn mình mới có khả năng định lại Chúa chứ, cái xác này đâu có khả năng, trần trượt mà. Chân hồn mình có khả năng định lại Phật chứ. Chân hồn mình mới hiểu tất cả nguyên lý của càn khôn vũ trụ. Cho nên mình tu này để nung nấu trở về với chân hồn tự thức. Thì không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Cho nên cái này nó rất văn minh, khoa học, tiến hóa, hợp thờ. Còn tu một thời gian là cái gì nó cũng hợp thờ. Đụng tới đâu nó mở tới đó, nó không có bị kẹt nữa. Nó dễ tha thứ vì nó hiểu nó tha thứ. Còn cái không hiểu làm sao kêu nó tha thứ. Nó không hiểu, bắt buộc nó phải nói vậy. Cho nên bữa nay con đọc một vế tám nó nói người tu mà thiếu tu rồi thật đó. Xưng danh tu, mặc áo mão tu mà thiếu tu đi nói xấu người khác. Những người đó thiếu tu, không biết họ là ai, không biết vị trí của họ, không biết lượng từ bi họ được bao nhiêu chỉ, bao nhiêu phật.
Cái lượng từ bi có đặt nhờ cái môi trường không hay là bất cứ ai, bất cứ hoàn cảnh nào?
Cái giải nghiệp thì tự nhiên nó có lượng từ bi à. Con giải nghiệp thì con tự nhiên có lượng từ bi. Nghiệp là cái gì? Có duyên rồi mới có nghiệp. Con có gặp ông chồng con mới để thành con. Con là nghiệp á. Con hiểu không? Con đi đâu thì con phải nhớ nó. Automatic. Đó là tạo thành nghiệp rồi. Tôi in ông đó mà trời Phật đâu có thấy. Bây giờ nghiệp là bằng chứng này. Để ra cục này chạy đâu? Thấy không? Mình ôm cục tội. Bây giờ mình phải giải quyết. Lâu lắm. Không có dễ đâu. Cho nên đi tu về vô vi cái đường tắt dứt khoát, tâm mình dứt khoát mình mới cứu con mình được, cứu chồng mình được. Nào, tâm phải dứt khoát, mình mới hiểu được cái gương lành của Chúa, gương lành của Phật như thế nào để mình đi tới cái mục đích cuối cùng.
Nếu mà ông chồng cũng đâu cần mình cứu thì sao mình cứu được?
Con cứu con là con cứu con cứu con của con là cứu chồng của con đó. Đừng có nghĩ ông không cần, nhưng mà có một ngày ông phải cần. Tao hẳn nhất mà tao sức mấy mà tao đi ăn hủ tiếu 5 đồng đó. Nhưng mà có ngày phải vô quan hủ tiếu 5 đồng ấy. Hiểu không? Thì ai cũng nói được. Tao có xe hơi, có dù mà làm sao tao đục mưa. Rồi mà có ngày cũng phải kiếm cái mái nhà mà để đục mưa. Mày hiểu không? Thì nó không có ai mà chê ai được. Ai cũng là chân lý. Mình hiểu và kính trọng mọi người. Người ta ghét, người ta chửi mình chừng nào mình cảm ơn họ. Biết không? Mình nhịn nhục, mình thấy đó là ân sư thiệt của mình. Đừng nghĩ người ta xấu. Nghĩ xấu chừng nào là mình khổ chừng này. Mà nghĩ người ta là ân sư, nhờ họ tôi mới có cơ hội tiến trở về lãnh vực tự. Tôi rất cảm ơn họ. Bởi vì đó là ông thầy thiệt của tôi. Trong cuộc đời tôi chưa có ai có thể kích động tôi được. Mà người này kích động tôi được là người được thầy được. Minh sư của tôi. Cứ nghĩ vậy rồi mình đâu có gì, có hờn giận đâu. Mà hờn giận chừng nào là bệnh căn xê. Nó sẽ lan tràn. Quốc khí tạo bệnh căn xê. Thì nghiệp thân mình sẽ mang. Đúng không? Ai có chọc con, ai có chửi con thấy đó là sư của con đó. Sư thiệt đó. Chứ không phải sư không mang đâu. Chỉ trích xói trong con tim thôi mà. Đó, nó xói trong tim con đó. Là sư thiệt của con đó. Vì con làm sao con giải quyết. Để con cảm ơn ân sư rồi nó hết. Mà con không biết cảm ơn ân sư rồi cứ xói hoài. Thấy không? Tiền tình duyên nghiệp rất hay. Trong cái chuyện vợ. Bài học của nhân sinh. Bài học trực tiếp. Không có gián. Và biết dụng, biết học được đó là khai mở được kinh vô tự. Phần hồn sẽ vậy. Không cần phải ôm cuốn kinh, không cần phải ôm cuốn sách. Chính con là kinh. Việc học, biết ân sư của mình là ai. Từ tiền kiếp tới bây giờ mà nó cũng theo dõi, nó tìm cho được. Độ mình, thì mình phải chấp nhận để tiên cảm ơn ngài. Vậy thôi. Những cái gì mà mình ghi mở xuống, mình bị đau gan. Mình đưa họ lên, mình không có bị đâu. Là một phương thức trị bệnh rất rõ ràng. Nội khoa tâm lý sẽ ổn định. Bao nhiêu thế gian, bao nhiêu tỷ người mà nó không tới, nó hành hạ tôi. Thầy tôi thiệt chứ đâu có người khác đâu. Thầy tôi mới biết tôi mới hành hạ tôi. Phải không? Đừng có than. Than chừng nào là bị nạn chừng nấy.
Đêm con thiệt. Con ngồi con thiền thì đến về con không có biết con tâm trí con là cái nói con niệm Phật tới khi con niệm Quý Đà thì tất nhiên thấy thêm một luồng ánh sáng vàng xô con một cái thật mạnh con tỉnh luôn con biết sao
không sao bác cứ ngồi yên nghiêm chỉnh thiền niệm nữa niệm thét từng nào mà thấy cái đèn cũng như chiếu như người ta hàng á hàng oxygen á chiếu sáng một cái là điển của Đức Di Đà còn mạnh hơn cái đó. Cái đó là thuộc về võ Phật. Không làm gì, mình cứ giữ cái tâm lành mình niệm Phật thôi. Đó là nhiều khi cũng Đức Di Đà cũng có thử cái ý chí mình thế nào. Ý chí mình luôn lạc là không được, lạc vào bên kia luôn. Mà cương quyết là nó sẽ chiếu sáng thanh nhẹ ngồi thanh nhẹ. Không có sao. Những cái đó tôi đã qua nhiều lắm. Những xô với đá với đập là tôi thử nhiều. Lên một lớp là bị khổ lắm. Bị đủ chuyện hết. Không có nhồi làm sao có tiếng. Thấy không? Tụi tôi vượt biên là thấy rõ. Không có sống làm sao kêu bằng thuyền. Cái thuyền nó mới đưa người ta về bến giác được. Nha. Cái xác mình là chiếc thuyền đó. Không có lo.
Thầy nha, con đã đến giờ 3 tiếng đồng hồ rồi chứ
thầy. Vậy hả? Thầy là nghỉ. Vậy thôi.